Chức sách tông đồ công vụ. Khi Phao-lô đang ở Corinto, một đêm kia, Chúa hiện ra phán bảo Phao-lô trong một thị kiến rằng: "Con đừng sợ, cứ giảng dạy chứ đừng làm thinh, vì ta ở cùng con và không ai tra tay làm hại con. Vì trong thành này ta có một dân đông đảo." Phao-lô ở lại đó 1 năm 6 tháng mà giảng dạy lời Chúa cho họ. Đến thời Galio làm tổng trấn xứ Acaia, người Do Thái đồng lòng nổi lên chống Phao-lô và điệu ngài đến tòa án mà thưa rằng: "Người này xui dân tôn thờ Thiên Chúa trái luật." Phao-lô toan mở miệng thì Galio nói với người Do Thái rằng: "Hỡi người Do Thái, nếu quả thật là điều chi tội ác, ta sẽ có lý mà nghe các ngươi. Nhược bằng chỉ là những tranh luận về đạo lý, danh từ và lề luật, thì các ngươi hãy liệu lấy. Ta không muốn xử các việc ấy." Rồi ông đuổi họ ra khỏi tòa án. Mọi người liền bắt Sothene, trưởng hội đường, và đánh đập ông ta trước tòa án. Thế mà Galio cũng chẳng lưu tâm gì đến. Còn Phao-lô thì lưu lại đó nhiều ngày, rồi từ giã anh em xuống tàu đi Syria với Priscilla và Aquila. Tại Senri, ngài cạo trọc đầu vì ngài đã khấn như thế. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, 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 Alleluia.
Nếu anh em sống lại là một với Đức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.
Alleluia, 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 Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn vì giờ đã đến. Nhưng khi đã sinh con rồi thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế. Bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó, các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta tiếp tục nghe Chúa Giêsu dạy các tông đồ để qua cuộc tử nạn thì Chúa sẽ phục sinh vinh quang, nhưng chắc chắn là các tông đồ rất là buồn sầu. Vì đối với họ, đối tượng mà suốt 3 năm họ đi theo Chúa Giêsu là chính Chúa, mà bây giờ Chúa chết rồi, thì họ làm sao đây? chắc chắn là họ không biết đi về đâu. Rồi, cái nỗi sợ hãi là người ta bắt thầy của mình rồi, mình làm môn đệ của ngài, đi theo ngài suốt 3 năm. Người ta có thể lùng bắt mình. Đó là những sự lo sợ liên tục khi Chúa Giêsu chết. Và đối với họ, chết là hết rồi. Có bao giờ ai chết mà sống lại đâu. Chúa Giêsu đã nói với họ, nhưng mà làm sao mà họ hiểu được, làm sao mà họ tin được. Đó là một sự thật. Đối với chúng ta cũng vậy thôi, nếu ở vào thời của họ. Nhưng Chúa Giêsu đã nói cho họ biết, cái nỗi buồn các con sẽ trở thành niềm vui, cũng giống như một người mẹ đau buồn và đau khổ để sinh ra đứa con. Khi đứa con nó chào đời rồi, thì chắc chắn bà sẽ rất là vui vì một sự sống mới, một người con đã chào đời. Thì ở đây, niềm vui của các tông đồ khi Chúa sống lại sẽ không ai lấy mất được. Thầy của mình đã chiến thắng sự chết, và đối với họ, họ phải xác tín hơn nữa. Ngài là Thiên Chúa quyền năng đã đến trong trần gian, một Thiên Chúa đến làm người ở giữa họ, đã dạy dỗ họ, đã ăn, đã ngủ, đã làm việc, đã làm các phép lạ ngay trước mắt họ, chứ không phải ở đâu xa. Một Thiên Chúa làm người mà họ có thể sờ chạm được, giờ đây Ngài đã vinh quang, không còn phải đau khổ vì sự chết hay cuộc khổ nạn. Ngài đã qua tất cả. Và như vậy, Chúa Giêsu đã chiến thắng để đưa tất cả nhân loại đi vào cuộc chiến thắng. Ngài đã chuộc tội cho nhân loại rồi. Qua cái chết của Ngài, Ngài đã sẵn sàng chịu đau khổ, chịu tất cả mọi cái kinh khủng nhất mà con người dành cho một Thiên Chúa làm người. Chúng ta ngày hôm nay đang sống trong một thế giới không phải như ngày xưa nữa, mà chúng ta đã biết được Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần, đã chiến thắng ma quỷ, và hội thánh của Chúa đã trải qua 2000 năm với bao nhiêu là những biến cố thăng trầm, những cuộc bắt bớ hết thế hệ này qua thế hệ kia suốt 300 năm ở Roma, rồi từng quốc gia cũng bị bắt bớ. Và chúng ta chờ đợi Chúa lại đến trong vinh quang. Nhưng liệu khi con người trở lại, có còn thấy đức tin trên mặt đất này nữa hay không? Đó là vấn đề của mỗi người chúng ta. Làm sao để giữ vững đức tin ở trong thế giới này? Trong khi đó, cái văn hóa sự chết, nó đang tác động trên tất cả mọi người trên toàn thế giới. Cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, hưởng thụ vẫn tung ra, và người ta phải làm rất nhiều giờ để có tiền để hưởng thụ, và không có giờ đối với Chúa nữa, không có giờ để nhìn thấy cùng đích của đời mình, để cảm tạ Chúa, để chuẩn bị sống đời đời với Chúa nữa, mà chỉ lo cho cuộc sống ngay trước mắt. Ngày hôm nay, ăn cái gì, mặc cái gì? Ăn ngon, mặc đẹp, rồi lo cho những chuyện lớn hơn, để có xe, có nhà, có những địa vị xã hội, và cho là những đẳng cấp cao. Nhưng mà vài chục năm thôi, rồi một cơn bệnh nó đến, một cuộc chiến tranh nó đến, tất cả mọi cái sẽ phá đổ hết, chẳng còn cái gì tồn tại, thì còn cái gì nữa đây? Vì vậy, xã hội ngày hôm nay, nếu chúng ta chấp nhận đi theo Đức Kitô là chấp nhận đi ngược dòng đời, không chạy đua theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú nữa, mà hoàn toàn lo tìm kiếm Chúa Giêsu Kitô, đấng đã trải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Điều này không phải dễ đâu.
trào lưu của xã hội mà chúng ta đi ngược lại thì bị khinh rẻ, bị coi thường và nhiều khi chịu lép vế, chịu đau khổ, chịu sỉ nhục. Nhưng chúng ta bắt đầu ở trần gian, không có kết thúc ở đây, mà kết thúc bên kia thế giới, nơi Chúa Giêsu chờ đợi từng người chúng ta. Chúng ta hãy sắp xếp thời khóa biểu của chúng ta. Ưu tiên một là giờ dành cho Chúa, rồi những bổn phận mỗi ngày chúng ta phải làm cho những nhu cầu chính đáng, có ăn, có mặc, có chỗ ở, một cách tương đối, và xin cho hàng ngày dùng đủ, chứ không phải để chúng ta dành 24 giờ mỗi ngày chỉ lo những chuyện cho thể xác mà không có giờ cho linh hồn, thì điều đó là một điều thiếu sót. Cũng giống như bao nhiêu người cứ muốn vượt quá cái khả năng của mình. Ví dụ như thấy người ta có nhà, ở Mỹ thì phải ký sổ nợ 30 năm. 50 tuổi rồi, ký sổ nợ 30 năm. Khi trả xong là 80 tuổi. Mà 60, 70 đi làm hết nổi rồi, tiền đâu trả nữa. Cho nên mất nhà, mất cửa là chuyện bình thường, ai cũng thấy ngay trước mắt rồi. Người 40 tuổi, ký sổ nợ 30 năm, thì 70 tuổi mới có thể trả xong. Và cũng là tới lúc suy yếu đi vào nhà dưỡng lão, hoặc là ra nghĩa trang. Cho nên cả một đời chỉ lo tìm kiếm tiền bạc vật chất và lo đến độ không có giờ cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội. Còn ở những nước nghèo, họ không ngờ là họ dám vay tiền để xây nhà vượt quá khả năng trả của họ. Mỗi tháng làm 5 triệu mà dám trả nợ 4 triệu là điều phi lý, thì còn tiền đâu để ăn, để ngủ nữa. Giờ dắt phải đi làm thật nhiều, thì may ra mới tạm sống qua ngày với những cái khoản nợ. Để rồi một khi trả không nổi, thì cũng mất cả nhà. Như vậy, tại sao không biết làm chủ cái ước muốn của mình? Người Việt Nam gọi là liệu cơm gấp mắm. Cơm ít thì gấp ít, gấp nhiều quá, nó mặn chát, ăn không nổi. Chúng ta là những người có lý trí, có hiểu biết. Ưu tiên một là tìm kiếm những gì thuộc về Chúa, cho phần rỗ linh hồn của mình, để đạt tới cùng đích đời mình. Phần còn lại là chúng ta lo cho những cái ngay cuộc sống hàng ngày. Và Chúa sẽ chúc lành cho những ai trước tiên là tìm kiếm Chúa, rồi sau đó tìm kiếm làm tròn cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con cái, làm học trò, làm công nhân, làm một người con của Chúa. Chúng ta ưu tiên một, có giờ cầu nguyện với Chúa, để sống với Chúa là cùng đích của mình. Mọi cái, nếu chúng ta chạy đua, thì tham vọng của con người vô đáy, không có bao giờ chúng ta có thể chạy đua mãi mãi được. Rồi, cũng có lúc gối phải mỏi, chân phải trùng lại, và sức của chúng ta nó kiệt xuống. Chúng ta sẽ nhắm mắt, rời bỏ cõi đời này, rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Nếu chúng ta không chuẩn bị để sống đời đời với Chúa, mà suốt đời chỉ là nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, thì chúng ta phải xét kỹ lại. Nếu không, chúng ta sẽ uổng đi một cuộc sống mà bắt đầu ở trần gian, không kết thúc ở đây, mà kết thúc bên kia thế giới với sự thất vọng ê chề. Thì chúng ta được cái gì? Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Vì vậy, chúng ta hãy đến với Chúa và nhìn thấy cùng đích của đời mình, để chúng ta sắp xếp một thời khóa biểu mỗi ngày nó hợp tình, hợp lý cho linh hồn chúng ta, cho thân xác chúng ta, cho gia đình chúng ta và xã hội ngày hôm nay. Thánh Phaolô đến Côrintô để giảng đạo thì gặp những người Do Thái chống đối nhưng được Chúa tác động, để cho biết Chúa có một dân đông đảo ở thành Côrintô. Vì vậy, Phaolô đã nỗ lực ở lại tới 1 năm 6 tháng giảng dạy để xây dựng cộng đoàn Côrintô. Và sau này chúng ta biết được cộng đoàn này nhiều là nhờ 2 lá thư rất là dài của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô. Phaolô chấp nhận có bắt bớ, có chống đối, có thử thách, nhưng Chúa ở cùng Phaolô để loan báo tin mừng của Chúa. Phaolô cứ tiếp tục và cuối cùng Phaolô đã xây dựng một cộng đoàn cho Chúa ở tại Côrintô. Và sau khi mà những người Do Thái tấn công quá sức thì Phaolô bắt đầu chạy đi Syria cùng với Priscilla và Aquila. Ngài đã xuống tàu và đi sang Syria để chuẩn bị cho một cuộc hành trình mà Ngài sẽ đi vào trong tù tội, trong bao nhiêu cái khó khăn. Nhưng Ngài vẫn tiếp tục loan báo tin mừng của Chúa một cách can đảm nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Vì vậy, chúng ta đang sống trong thế giới ngày hôm nay, dù một xã hội đầy những cám dỗ, đầy những thử thách, nhưng chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần Chúa thúc đẩy chúng ta làm nhân chứng cho Chúa ở giữa trần thế này. Chúng ta sống giữa trần thế nhưng không thuộc về thế gian này, mà thuộc về Đức Kitô, sống cho Chúa, chết cho Chúa, làm mọi việc vì vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Đó là sứ mạng của từng người chúng ta ở trong thế giới hôm nay. Chúng ta hãy tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, và Ngài đồng hành với từng người chúng ta. Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Hãy tin vào lời của Chúa Giêsu và Thánh Thần tình yêu của Ngài dẫn dắt. Amen.
Lòng Chúa xót thương, rất êm đềm như lời mẹ ru. Lòng Chúa xót thương như ánh hồng chiếu rọi trần gian. Tình thương Thiên Chúa muôn ngàn đời vẫn là khoan dung thư thả. Đại dương ân tình Chúa luôn dạt dào ngàn sóng tình yêu. Tình Chúa thiết tha lòng con bên say đắm lại lời Chúa, sống cho tình yêu trọn đời con thuộc về Chúa. Từ đây con là chứng nhân của lòng xót thương cho thế trần nồng nàn hương xuân nước trời. Ngài đã viết lên trong tâm hồn con lời thề ước, dù trong giấc say giữa đêm trường Chúa gọi mời con. Tình yêu Thiên Chúa dõi theo con, tuyến chọn con trong muôn người. Cảm tạ ân tình Chúa, tâm lòng này nguyện hứa tận trung. Chúa thiết tha lòng con lên say đắm lại lời Chúa, sống cho tình yêu trọn đời con thuộc về Chúa. Từ đây con là chứng nhân của lòng xót thương cho thế trần nồng nàn hương xuân nước trời. lặng nghe nỗi đau nơi một người khốn khổ nghèo đói. Lòng con xót xa khi một người vất vả lầm than. Lặng nghe Chúa khóc thương đoàn người khốn khổ vơ vơ thất vọng. Nguyện xin Chúa dùng con gieo tình Ngài vào chốn lầm than,
gieo tình Ngài vào chốn lầm than.
Tình Chúa thiết tha, tình lòng Chúa con bên say đắm lại lời Chúa, sống cho tình yêu trọn đời con thuộc về Chúa. Từ đây con là chứng nhân của lòng son xuân nước trời. Đường xa khó nguy, Chúa âm thầm dẫn đường đời con. Rừng sâu núi cao, muôn tâm hồn đói khổ chờ con. Chìm trong ánh mắt, có cơn mưa không thầm vương vương nỗi buồn. Nguyện xin Chúa cùng con đem nụ cười vào chốn sâu
thương.
Tình Chúa thiết tha lòng con bên say đắm lại lời Chúa, sống cho tình yêu trọn đời con thuộc về Chúa. Từ đây con là chứng nhân của lòng xót thương cho thế gian. Xuân nước trời. Từ đây con là chứng nhân của lòng xót thương cho thế trần nồng nàn hương xuân nước trời.